Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022, thứ ba trong tuần thứ 8, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay nối tiếp câu chuyện người giàu có đến xin Đức Giêsu chỉ cách để được sự sống đời đời. Nhưng khi anh ta nghe Đức Giêsu dạy phải từ bỏ và theo người, anh sụ nét mặt và bỏ đi. Đức Giêsu lấy làm tiếc phải nói về anh: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Thế là ông Phêrô đại diện cho nhóm 12 lên tiếng: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Ra như ý ông muốn hỏi thêm, vậy chúng con được gì? Câu nói của ông Phêrô cũng là suy nghĩ của con người mọi thời đại. Tâm lý thường tình thì ai làm gì cũng ít nhiều nghĩ đến cái lợi cho mình. Không lợi vật chất thì cũng lợi tinh thần. Thế nhưng nếu tính toán theo kiểu hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, thì quả thật để làm môn đệ Chúa, chúng ta phải bỏ rất nhiều. Bỏ thời giờ để cầu nguyện, bỏ công sức, bỏ tiền của để làm việc bác ái, bỏ ý riêng để sống đức vâng lời, bỏ nhiều món lợi rất dễ ăn để thực thi công bình. Nhiều khi chúng ta không bỏ nổi, hoặc vừa bỏ vừa tiếc, là vì chúng ta vẫn còn theo cách tính toán của thế gian. Thầy coi, tôi bỏ như vậy rồi thì tôi được cái gì? Chúng ta làm như thế, Chúa phải bồi thường thỏa đáng cho chúng ta đã, rồi chúng ta mới bỏ mọi sự mà theo Chúa vậy. Tuy nhiên, từ bỏ ở đây không theo nghĩa từ bỏ tận căn, nhưng là đừng quá bám víu và lệ thuộc vào những giá trị trần gian. Đừng làm tôi tớ cho của cải, cũng không nên so đo tính toán hơn thiệt khi theo đuổi lý tưởng, nhất là lý tưởng nước trời. Thật may mắn, Đức Giêsu không trách mắng câu hỏi của Phêrô. Người trả lời: "Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm." Thật ra chữ lời gấp trăm đây không có nghĩa về số lượng toán học, nhưng Đức Giêsu muốn so sánh cái hạnh phúc Thiên Chúa dành cho kẻ hy sinh, dành cho kẻ từ bỏ mà theo người. Kẻ đó sẽ được hạnh phúc ở trên trời, nơi có đông đảo các thánh và triều đình thiên quốc, mà ngay khi họ từ bỏ như thế, nước trời đã ghi tên họ, đã dành phần sẵn cho họ. Chữ gấp trăm lần đây, con hiểu là họ sẽ được thử thách gấp bội mà trong Bát Phúc đã nói tới, vì môn đệ không trọng hơn thầy mình được. Nhưng sau khi vượt qua những thử thách ấy mới được hạnh phúc gấp trăm lần là nước trời. Cho nên, cái điều kiện đạt hạnh phúc ấy trước tiên là việc từ bỏ. Như thế, từ bỏ một giá trị nhỏ, một gia đình nhỏ để nhận được một thứ quý giá, một phần thưởng trọng hậu và một gia đình lớn, gia đình của Thiên Chúa, trong đó Thiên Chúa là cha thì quả là xứng đáng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta quảng đại hơn để dâng cho Chúa những gì mình có, là thời gian, là sức khỏe, tài năng và những phương tiện vật chất của chúng ta, hầu góp phần cho sứ vụ loan báo tin mừng bình an và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi phải từ bỏ những điều bất xứng, ngăn trở chúng ta sống đúng với phẩm giá là người môn đệ của Đức Kitô. Lạy Chúa là cha nhân từ, Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Xin cho chúng con sự can đảm với lòng quảng đại để dám từ bỏ những gì làm vướng bận và ngăn trở chúng con trên hành trình sống đức tin và làm chứng cho Chúa giữa trần gian này. Amen.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi hòa bình trước chiến sự tại Ukraine. Trưa Chủ nhật ngày 27 tháng 2 vừa qua, sau khi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với khoảng 4.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tụ tập tại quảng trường Thánh Pedro, Đức Thánh Cha Francisco đã tái kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này chúng ta kinh hoàng vì một điều thê thảm, đó là chiến tranh. Nhiều lần chúng ta đã cầu nguyện để người ta khỏi đi vào con đường đó, và chúng ta không ngừng nói lên, hay đúng hơn là cầu khẩn Thiên Chúa một cách nồng nhiệt hơn. Vì thế, tôi tái mời gọi tất cả mọi người hãy dành thứ Tư, ngày 2 tháng 3 tới đây, làm ngày ăn chay cầu nguyện cho Ukraine, một ngày để gần gũi với những đau khổ của dân Ukraine, để cảm thấy tất cả chúng ta là anh chị em với nhau và khẩn cầu Thiên Chúa cho chiến tranh chấm dứt. Đối với những người gây ra chiến tranh, Đức Thánh Cha nói, ai thực hiện chiến tranh thì quên nhân loại. Họ không đi từ dân, không nhìn đời sống cụ thể của con người, nhưng đặt trước mọi sự những lợi lộc phe phái và quyền bính. Người ta tín thác nơi tiêu chuẩn quỷ quái và sa đọa là võ khí, là điều rất xa thánh ý Chúa. Người ta xa cách các thường dân mong muốn hòa bình. Trong mọi chiến cuộc, thường dân là những nạn nhân đích thật, phải trả giá bằng chính cuộc sống của họ cho sự điên rồ của chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi nghĩ đến những người già, các bà mẹ và trẻ em. Ngài nói, cần mở các hành lang nhân đạo cho các nạn nhân chiến tranh, cũng như ngừng chiến ngay lập tức. Thiên Chúa ở với những người hoạt động cho hòa bình, và ai yêu chuộng hòa bình thì phủ nhận chiến tranh, như hiến pháp của Italia đã khẳng định. Đồng thời với những lời kêu gọi trên đây về chiến sự tại Ukraine, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người đừng quên nạn nhân của các cuộc chiến khác như tại Yemen, Syria và Ethiopia. Như một cử chỉ liên đới, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu và khách hành hương người Ukraine đang hiện diện tại quảng trường. Tin Moscow Liên bang Nga, các tín hữu chính thống Nga tại Ukraine chống lại sự xâm lăng của Nga. Các tín hữu chính thống Nga tại Ukraine chống lại sự xâm lăng của Tổng thống Vladimir Putin. Một cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Razumkov thực hiện về lập trường của các tín hữu chính thống tại Cộng hòa Ukraine đối với cuộc xung đột của Nga, cho thấy sự gây hấn của Nga không được phần lớn các tín hữu thuộc tòa thượng vụ chính thống Moscow chấp nhận. 65% những người được hỏi ý kiến ủng hộ lập trường của giáo hội chính thống Ukraine độc lập, hỗ trợ lập trường của chính phủ ở Kiev. Mặc dù những lời tuyên bố của Tổng thống Putin nói rằng trong lịch sử Đại Nga, bao gồm cả Ukraine và Belarus, nhưng giáo hội chính thống dường như không chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, các tín hữu chính thống Nga ở Ukraine than phiền vì chính phủ nước này ở Kiev ưu đãi giáo hội chính thống độc lập từ 3 năm nay. Cuộc thăm dò giải thích rằng phần lớn người dân Ukraine liên kết sự xâm lăng quân sự và chính trị của Nga với những chiều kích tôn giáo. Tuy trước đây, dân nước này không quan tâm nhiều đến những sự khác biệt về thẩm quyền giáo hội, như chính thống thuộc Nga, chính thống độc lập, công giáo nghi lễ Đông Phương và các giáo hội nhỏ khác, vì tất cả đều có cùng truyền thống phụng vụ và đạo lý trong các gia đình hỗn hợp. Nhưng nay, ảnh hưởng của giáo hội chính thống Nga tại Ukraine đang suy sụp mau lẹ, mặc dù giáo hội này tuyên bố ủng hộ nhà nước Ukraine. Số tín hữu chính thống thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow được ước lượng vào khoảng 30% toàn thể chính thống tại Ukraine. Vị thủ lãnh cộng đoàn chính thống thuộc Nga ở Ukraine là Đức Tổng giám mục Onufray Beredovsky, vì luôn giữ lập trường rất quân bình, kể cả đối với sự công nhận độc lập của cộng đoàn chính thống Ukraine do Đức Thượng Phụ Bartolomeo ở Constantinople hồi năm 2019. Giáo hội này vẫn giữ danh hiệu là thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow và chính phủ ở Kiev muốn tước bỏ. Cả Đức Tổng Giám mục Hilarion ở miền Donbass thuộc Chính thống Nga nhưng vẫn luôn giữ một lập trường cởi mở đối với mọi tín hữu chính thống và các công dân khác trong vùng, đề cao đức tin của họ nhưng không dùng niềm tin này như một lý luận phe phái trong cuộc xung đột chiến tranh và chính trị. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy thông báo tuyển sinh cử nhân thần học. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, Linh mục Anton Trần Văn Phú, đặc trách đào tạo của Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy, đã có thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân thần học mục vụ năm 2022-2023. Thông báo có đoạn viết: Kính thưa quý đức cha, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa, để chuẩn bị cho khóa 2 năm học 2022-2023 của Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy, ban đào tạo xin thông báo về việc ghi danh cho các học viên muốn đăng ký vào chương trình cử nhân thần học mục vụ sẽ được khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2022. Chương trình đào tạo của một khóa học kéo dài 3 năm với 130 tín chỉ gồm 54 môn học cùng với những chuyên đề hội thảo nhằm cung cấp cho các học viên những kiến thức căn bản về các lĩnh vực triết học, kinh thánh, thần học tín lý, thần học luân lý, thần học phụng vụ, thần học tu đức, thần học về đời sống thánh hiến, thần học mục vụ, thánh nhạc, lịch sử giáo hội, giáo phụ, Hy Lạp, La Ngữ và Anh Ngữ. Hơn thế nữa, chương trình này giúp học viên tìm ra những phương thế khác nhau trong việc hiện thực hóa những chức năng của bí tích rửa tội, trưởng thành trong đời sống cá nhân cũng như đời sống thiêng liêng, phù hợp với tin mừng. Thêm vào đó, học viên có được sự hiểu biết phổ quát về truyền thống của giáo hội và phát triển những suy tư thần học, những sáng kiến mục vụ và loan báo tin mừng phù hợp với thời đại hiện nay. Sau khi hoàn thành khóa học, những hành trang tri thức được cung cấp trong học viện giúp cho các học viên sống và thực thi tốt hơn căn tính của bậc sống mình theo hướng dẫn của giáo hội, cũng như đáp ứng nhu cầu mục vụ và loan báo tin mừng tại giáo hội địa phương. Các quy định cụ thể về việc tuyển sinh như đối tượng dự tuyển, hồ sơ ghi danh dự tuyển được đăng tải trên trang tin của Tổng giáo phận Hà Nội. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển là từ ngày thông báo cho đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2022. Địa điểm là Tòa Tổng giám mục Hà Nội, số 40 phố Nhà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cho khởi sự án phòng thánh tương đương 16 nữ tu cát minh tử đạo. Hôm 22 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành thủ tục phòng thánh tương đương cho 16 nữ chân phước tử đạo dòng cát minh Nhật Pháp bị sát hại dưới thời cách mạng Pháp. Đức Thánh Cha đưa ra quyết định trên đây theo lời thỉnh cầu của Hội đồng Giám mục Pháp và dòng cát minh Nhật Pháp. Việc phong thánh theo thủ tục tương đương diễn ra với việc công bố tông sắc của Đức Thánh Cha về việc này và không cần nghi lễ tôn phong theo thủ tục thông thường. Điều kiện là các vị chân phước liên hệ đã được tôn kính từ lâu, đã chứng tỏ các nhân đức anh hùng, tiếng tăm và phép lạ của các vị xảy ra trước hoặc sau khi các vị qua đời, cũng được cứu xét do ban sử học của bộ phong thánh. Việc phong thánh tương đương tuy họa hiếm nhưng vẫn xảy ra trong lịch sử giáo hội, như Đức Thánh Cha Francisco đã áp dụng với trường hợp Thánh Pierre Favre, người Pháp, cộng tác viên của Thánh Ignacio Loyola, bị sáng lập dòng tên, hoặc Thánh nữ Margarita Costello, dòng Đa Minh. Trước đó, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 cũng áp dụng thủ tục này với Thánh Hildegard von Bingen, người Đức, tiến sĩ hội thánh. 16 nữ chân phước được Đức Thánh Cha Francisco phong thánh tương đương, gồm 11 nữ đan sĩ, 3 nữ trợ sĩ và 2 chị phục vụ bên ngoài. Tất cả đều thuộc đan viện dòng cát minh ở Compiègne, và đã được Đức Giáo Hoàng Pio phong Trần Phước ngày 27 tháng 5 năm 1906, lễ kính vào ngày 17 tháng 7 hàng năm. Trong thời kinh hoàng của cách mạng Pháp, các chị bị trục xuất khỏi Đan Việt và đã tự nguyện hiến tế bản thân để cầu xin hòa bình cho giáo hội và đạt được. Các chị bị bắt hồi năm 1794 và giải về Paris ngày 13 tháng 6 sau đó. Đi điệu tới đoạn đầu đài, một tập sinh trẻ nhất đã xưng lên bài ca Laudate Dominum, anh chị em hãy ngợi khen Chúa. Một nữ tu quỳ xuống trước mẹ bề trên, hôn ảnh Đức Mẹ trong tay mẹ, rồi bước tới trước máy chém. Mẹ bề trên là người cuối cùng chịu chết. Hồi năm 1790, một năm sau khi cách mạng Pháp khởi sự, nhà nước cách mạng đã ban hành hiến pháp dân sự bài công giáo và buộc các linh mục phải tuyên thệ trung thành với nhà nước, đồng thời loại bỏ các dòng tù. Trong thời kỳ kính hoàng năm 1794, có 17.000 người bị Ủy ban An ninh Quốc gia hành quyết, 300.000 người bị bắt và 10.000 người chết trong tù. Tin Roma, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Cha Franz Josef Boder, Giám mục Giáo phận Osnabrück, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và trong cuộc trao đổi giữa hai vị có đề cập đến con đường công nghị của Công giáo Đức mới kết thúc và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức, Đức Cha Boder cho biết có sự cởi mở của các chức sắc tòa thánh trong các cuộc trao đổi. Các vị nhiều lần nói rằng các vấn đề được bàn tới trong con đường công nghị của giáo hội Đức phần lớn có ý nghĩa đối với giáo hội hoàn vũ, tuy rằng người ta không đồng ý hết với quan điểm ở Đức. Vì thế thật là điều tốt nếu giáo hội Công giáo Đức mang những điều mình đã suy tư và bỏ phiếu vào tiến trình trong giáo hội trên thế giới hiện nay về Thượng Hội đồng Giám mục đồng hành. Đức Cha Boder nói, dĩ nhiên trong tiến trình đó sẽ có sự trao đổi, đối chiếu với những viễn tượng và quan điểm khác. Đức Cha Boder cho biết, từ lâu Ngài đã không đến Roma, và thật là điều rất tốt và hữu ích, lần này được trao đổi với các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh. Con đường công nghị của Công giáo Đức là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đề xướng nhằm cải tổ giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Cải tổ trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị, đó là cải tổ việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa, vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời, và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Các đề nghị trên đây đã được thông qua trong khóa họp cuối từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua. Đức Tổng giám mục Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bà Lan, đã gửi thư thành hữu cho Đức Cha Basing để vạch rõ những điểm trong lập trường của con đường công nghị trái ngược với kinh thánh và truyền thống của giáo hội. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì và sau thời gian đó người đói. Vì thế ma quỷ đến thưa người: Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng, người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa. Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem để người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng, nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng, các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá. Chúa Giêsu đáp lại, có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Sau khi đã làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa. Nơi đây, Ngài kết hợp với Chúa Cha trong chay tịnh và nguyện cầu. Trong thời gian này, Chúa Giêsu đã trải qua những thử thách liên quan đến căn tính và sứ mạng của Ngài qua các cơn cám dỗ. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Ngài đã chọn trung thành với tình yêu của Chúa Cha hơn là tìm kiếm vinh quang cá nhân qua những phép lạ ngoạn mục. Cũng như sách Tin Mừng theo Thánh Matthew và Marco, Đức Giêsu đã lãnh nhận Thánh Thần sung mãn để chu toàn sứ mệnh của người, mà trước tiên là đẩy vào hoang địa để chịu cám dỗ, đối đầu với ma quỷ trong cuộc chiến quyết liệt đầu tiên. Trong lần cám dỗ thứ hai, ma quỷ tự phụ cho rằng chúng có quyền tuyệt đối trên thế gian và sẽ cho Đức Giêsu tất cả nếu chịu bái lạy chúng, nghĩa là tỏ thái độ phục tùng tuyệt đối. Chúng muốn biến người thành vị Mê-si-a theo kiểu trần thế mà nhiều người đang mong đợi. Tuy nhiên, Đức Giêsu tuyên bố, người chỉ nhận quyền hành từ Cha người. Trong lần cám dỗ thứ ba, ma quỷ đưa Đức Giêsu lên Jerusalem. Theo thần học của sách Tin Mừng Luca, cơn cám dỗ kết thúc ở Jerusalem. Sau này cũng tại Jerusalem, ma quỷ sẽ tấn công Đức Giêsu mãnh liệt hơn trong cuộc thương khó của người. Điều này được hiểu trong câu ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo Tin Mừng Thánh Luca, trong cám dỗ thứ nhất và thứ ba, ma quỷ muốn gieo vào lòng Đức Giêsu sự ngờ vực về căn tính của Ngài qua những lời thách thức. Trước tiên, quỷ nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Đáp lại, Đức Giêsu xác tín mạnh mẽ điều đó. Nhưng là con Thiên Chúa không có nghĩa là làm theo các sở thích và nhu cầu cá nhân. Trái lại, thánh ý Chúa Cha chính là lương thực của người. Cám dỗ này cũng đồng thời nhắc chúng ta về yếu đuối của dân Israel khi họ ở trong hoang địa. Thiên Chúa đã ban cho họ lương thực. Đức Giêsu gợi lại sự kiện này để nhắc cho kẻ cám dỗ và cho chúng ta rằng, chỉ có lời của Thiên Chúa mới thực sự là lương thực cho con cái Ngài. Cũng vậy, là con Thiên Chúa không phải để làm xiếc hay trình diễn những màn nguy hiểm ngoạn mục để được tán dương ca ngợi. Ma quỷ đã lợi dụng tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con và sự tín thác của Chúa Con vào Chúa Cha mà gieo rắc sự nghi ngờ chia rẽ. Đáp lại, Đức Giêsu xác định rõ rằng Thiên Chúa là đấng chúng ta phải tôn thờ, suy phục, mến yêu. Ngài không phải là đấng luôn trực sẵn để làm theo những dự định, mưu đồ, tính toán của loài người. Vì vậy, cố gắng ép buộc Thiên Chúa làm theo ý mình là thử thách Ngài, đó là điều phải tránh. Vì ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi. Một lần nữa, ma quỷ đưa Đức Giêsu lên cao, cho Ngài thấy các nước thiên hạ, hứa trao toàn quyền cai trị, hưởng vinh hoa lợi lộc với một điều kiện là bái lạy chúng. Bái lạy là một hành động dễ dàng, đơn giản, chỉ cần thực hiện trong giây lát mà có ngay quyền uy lợi lộc trong tay. Nhưng Đức Giêsu đã trả lời, người chỉ suy phục một mình Thiên Chúa mà thôi. Tuy nhiên chúng ta biết rằng, bằng chiến lược này, ma quỷ đã chiêu dụ được nhiều người, những kẻ ham mê của cải, thích sự dễ dãi ở trần gian. Vì thiếu lòng tin, vì ham muốn có thêm thật nhiều của cải quyền lực, nên nhiều người đã bái lạy ma quỷ qua những cách thức khác nhau, như bói toán, cầu cơ, gieo quẻ, khấn vái thần tài hoặc thậm chí chối đạo. Vì muốn có chức vụ và quyền lợi, có người còn tự nhận bàn tay ta làm nên tất cả, nên họ đã gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. Trong tất cả các cám dỗ, Đức Giêsu đều hiểu rõ mưu thâm kế độc của kẻ cao ngạo. Người đã dùng chính lời Thiên Chúa để chiến thắng ma quỷ. Đức Giêsu cũng xác định sứ mạng của Ngài đến trần gian là để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người, chứ không phải để hưởng vinh hoa lợi lộc trần gian, vì nước của Ngài không thuộc thế gian này. Sứ mạng của Đức Giêsu là thi hành ý Cha, làm vinh danh Cha, nên Ngài sống chết cho sứ mạng này. Chúng ta đã bước vào mùa chay, mùa của ân phúc, mùa của cứu độ. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta suy niệm về các cơn cám dỗ của Đức Giêsu trong thân phận con người. Người đã chiến thắng nhờ sức mạnh của lời Chúa và nhờ sự tín thác phục tùng Thiên Chúa. Chúng ta cùng chiêm ngắm Đức Giêsu ngẩng đầu trong vị thế con Thiên Chúa trong thân phận người phàm. Trước những cám dỗ của cuộc đời, chúng ta sẽ ứng xử ra sao? Chúng ta có dám vượt lên trên những cám dỗ của tiền bạc, của cải và dục vọng trần gian mà nuôi dưỡng đời mình bằng lời hằng sống không? Chúng ta có dám vượt lên trên những cám dỗ về vinh hoa, lợi lộc, chức vụ, quyền lực để không quỵ lụy, hạ thấp nhân phẩm của người con cái Thiên Chúa không? Chúng ta có dám sống chân thành, khiêm tốn, nhận rõ con người của mình để không kiêu căng, ngạo mạn, không lên mặt dạy đời và từ bỏ thái độ thách thức thần thánh không? Xin Đức Giêsu, Đấng đã chiến thắng các cơn cám dỗ, giúp chúng ta luôn yêu mến, suy gẫm, học hỏi và sống lời Chúa mỗi ngày, để trước những lựa chọn hay quyết định, chúng ta có thể thưa với Thiên Chúa rằng, trường hợp này Chúa sẽ nghĩ gì và con sẽ phải làm sao? Chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì những giới hạn, bất lực, yếu đuối và lỗi lầm của mình, để một lòng tín thác vào sức mạnh của Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã mang lấy phận người như chúng ta, đã gánh lấy tội lụy, mang thương tích, đã chịu chết và rồi đã phục sinh để cứu độ chúng ta. Và xin Thiên Chúa giúp chúng ta luôn can đảm, vững mạnh để hằng ngày biết vâng theo thánh ý Ngài. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Giêsu mời gọi chúng ta nhìn những điều tốt đẹp nơi người khác như Chúa vẫn làm. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ kinh Tông Tòa với khoảng 4.000 tín hữu và du khách thành thường tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 27 tháng 2 vừa qua. Bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 8 thường niên năm C. Trong đó, Chúa Giêsu cảnh giác về thái độ chỉ thấy lỗi của người khác mà không chịu nhìn đến những sai lỗi của mình. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù ci invita a riflettere sul nostro sguardo e sul nostro parlare. Sguardo e parlare.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng phục vụ hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta suy nghĩ về cái nhìn và lời nói của chúng ta. Trước hết, về cái nhìn của chúng ta. Chúa nói, nguy cơ chúng ta gặp phải là chỉ nhìn cái rơm trong con mắt của người anh chị em mà không nhận thấy cái xà trong mắt chúng ta. Nói khác đi, thái độ rất chú ý đến những khuyết điểm của những người khác, cả những điều bé nhỏ như cọng rơm, mà lại không để ý đến những khuyết điểm của chúng ta, coi nhẹ chúng. Điều Chúa nói thật là đúng. Chúng ta luôn tìm thấy những lý do để buộc tội người khác, mà lại biện minh cho chính mình. Và bao nhiêu lần chúng ta than phiền vì những điều không ổn trong xã hội, trong giáo hội, trên thế giới, mà không tìm cách xét mình trước, và không dấn thân thay đổi bản thân. Chúa Giêsu giải thích rằng, như thế là làm cho cái nhìn của chúng ta trở nên mù quáng. Và nếu chúng ta mù, thì không thể tự nhận mình là người hướng dẫn và là thầy dạy những người khác. Thật vậy, một người mù không thể hướng dẫn một người mù khác. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, Chúa mời gọi chúng ta hãy thanh tẩy cái nhìn của chúng ta. Trước tiên, Chúa yêu cầu chúng ta hãy nhìn vào nội tâm để nhận ra những lầm than của chúng ta. Vì nếu chúng ta không có khả năng nhận thấy những khuyết điểm của chúng ta, thì chúng ta sẽ luôn luôn đi đến chỗ phóng đại những khuyết điểm của người khác. Trái lại, nếu chúng ta nhìn nhận những sai lầm của mình và những lầm than của chúng ta, thì cánh cửa thương xót sẽ được mở ra cho chúng ta. Và sau khi nhìn vào nội tâm của chúng ta, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn những người khác như Chúa vẫn làm, nhất là Chúa không nhìn thấy những điều xấu, nhưng điều tốt. Thiên Chúa nhìn chúng ta như thế. Ngài không nhìn thấy nơi chúng ta những lỗi lầm không thể sửa chữa, nhưng là những người con sai lỗi. Thiên Chúa luôn phân biệt con người với những lầm lỗi của họ. Chúa luôn tin tưởng nơi con người và luôn sẵn sàng tha thứ những sai lỗi. Và Chúa mời gọi chúng ta cũng làm như vậy, đừng tìm điều xấu nơi những người khác, nhưng điều tốt. Sau cái nhìn, hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta suy tư về lời nói của chúng ta. Chúa giải thích rằng, lòng đầy thì miệng mới nói ra. Đúng vậy, theo cách thức ăn nói, ta nhận thấy điều họ có trong lòng. Những lời nói chúng ta sử dụng cho thấy con người chúng ta. Nhưng nhiều khi, chúng ta ít chú ý đến những lời nói của chúng ta và chúng ta dùng nó một cách hời hợt. Nhưng lời nói là quan trọng. Nó giúp chúng ta diễn tả tư tưởng và tình cảm, biểu lộ sự sợ hãi chúng ta có và những dự phóng chúng ta muốn thực hiện, chúc tụng Thiên Chúa và chúc lành cho người khác. Nhưng đáng tiếc là với cái lưỡi, chúng ta cũng có thể nuôi dưỡng những thành kiến, dựng lên những hàng rào, gây hấn, và thậm chí hủy hoại những người anh em. Tập nói hành nói xấu, làm thương tổn, và sự vu khống có thể sắc hơn còn đào. Rồi ngày nay, đặc biệt trong thế giới kỹ thuật số, những lời nói lan đi mau lẹ. Quá nhiều lời nói biểu lộ sự giận dữ và gây hấn, nuôi dưỡng những tin giả và lợi dụng sự sợ hãi tập thể để tuyên truyền những ý tưởng sai trái. Một nhà ngoại giao từng là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và được giải Nobel Hòa Bình đã nói rằng, lạm dụng lời nói cũng tương đương với sự khinh rẻ con người. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, thứ lời nói nào chúng ta sử dụng? Những lời biểu lộ sự quan tâm, tôn trọng, thông cảm, gần gũi, cảm thương, hay là những lời chủ yếu tô đẹp chúng ta trước những người khác? và rồi chúng ta có nói một cách dịu dàng hoặc làm ô nhiễm thế giới bằng cách gieo vã những thuốc độc, phê bình, hàn trách, nuôi dưỡng sự gây hấn lan tràn. Rồi Đức Thánh Cha kết luận:
La Madonna Maria, di cui Dio ha guardato l'umiltà, la Vergine del Silenzio, che ora preghiamo ci aiuti a purificare nostro sguardo e il nostro parlare.
Xin mẹ Maria, đấng mà Thiên Chúa đã nhìn đến sự thiên hạ, Đức Trinh Nữ thanh lọc mà chúng ta cầu khẩn bây giờ, giúp chúng ta thanh tẩy cái nhìn và lời nói của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedito frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedito frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut fini et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus et puntis regim aeternam donaeis Domine.
Et lux perpetua sibi Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến tình hình chiến tranh tại Ukraine và nói rằng:
Cari fratelli e sorelle, in questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico, la guerra. Più volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada e non smettiamo di parlare, anzi supplichiamo Dio più intensamente. Per questo rinnovo a tutti l'invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la pace in Ucraina.
Trong những ngày này, chúng ta kinh hoàng vì một điều thê thảm, đó là chiến tranh. Nhiều lần chúng ta đã cầu nguyện để người ta khỏi đi vào con đường đó. Và chúng ta không ngừng nói, hay đúng hơn là cầu khẩn Thiên Chúa một cách nồng nhiệt hơn. Vì thế, tôi tái mời gọi tất cả mọi người hãy dành thứ tư, mùng 2 tháng 3 tới đây làm ngày ăn chay cầu nguyện cho Ukraine. Một ngày để gần gũi với những đau khổ của dân Ukraine, để cảm thấy tất cả chúng ta là anh chị em với nhau và khẩn cầu Thiên Chúa cho chiến tranh chấm dứt. Ai thực hiện chiến tranh thì quên nhân loại. Họ không đi từ dân, không nhìn đời sống cụ thể của con người, nhưng đặt trước mọi sự những lợi lộc thể phái và quyền bính. Người ta tín thác nơi tiêu chuẩn quỷ quái và sa đọa là võ khí, là điều rất xa thánh ý Chúa. Người ta xa cách các thường dân mong muốn hòa bình, và trong mọi chiến cuộc, thường dân là những nạn nhân đích thực phải trả giá bằng chính cuộc sống của họ cho sự điên rồ của chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hãy nghĩ đến những người già, các bà mẹ và trẻ em. Cần mở các hành lang nhân đạo cho các nạn nhân chiến tranh cũng như nâng chiến ngay lập tức. Thiên Chúa ở với những người hoạt động cho hòa bình, và ai yêu chuộng hòa bình thì phủ nhận chiến tranh, như hiến pháp của Ý đã khẳng định. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi đừng quên nạn nhân của các cuộc chiến khác như tại Yemen, Syria và Ethiopia. Kế đó, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu và khách hành đường, đặc biệt những người Ukraine hiện diện tại quảng trường. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, Ý và những người hành hương từ nhiều nước khác. Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài cống dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Pedro, trưa Chủ nhật ngày 27 tháng 2 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúng con kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, Người là Cha Thánh yêu thương giàu lòng nhân hậu, danh người vạn người và lan đến khắp năm châu. Hương thơm thanh thiện tỏa bay đi khắp toàn cầu. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính thiết chính. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca, ca mừng công đức cao đầy. Con kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, người được Thiên Chúa yêu thương trọn gọi giữa đời, dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa đã thương ban, muôn muôn thế hệ ngợi khen Thiên Chúa uy linh. Xin dâng lời ngợi ca, ca mừng Cha Thánh Giuse, gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính thiết chính. Xin dâng lời ngợi ca, Cha Thánh Giuse, xin dâng lời ngợi ca, ca mừng công đức cao đầy.
Tên Ngài là Giuse. Khi đặt tên cho con, thường các bậc cha mẹ gửi gắm vào đó một kỷ niệm, khát ước một điềm lành, gửi gắm một kỳ vọng, và cũng có thể là cầu mong một điều gì đó mà đứa con sẽ thực hiện hoặc đạt được sau này. Vào thời xa xưa, tên gọi của một người không chỉ là một danh xưng ước định, mà nó thường thể hiện căn tính của người đó. Jacob là người choán chỗ, Benjamin là con của tay phải tôi, Isaiah là xin Chúa cứu thoát, Salomon là người được Chúa yêu, Zacharia là Thiên Chúa đã nhớ lại, Elizabeth là lời Ngài đã thề, Maria là người được tán tụng, được nâng cao. Tên của một người trong Kinh Thánh không chỉ để gọi mà còn để nói lên sứ mạng của người đó đối với chương trình của Chúa. Đối với một dân tộc hoặc đối với gia đình, được đặt tên là được trao một sứ mạng. Khi đổi tên là cầu mong có được sự thay đổi chính con người ấy. Về tên gọi Giuse, có hơn 10 nhân vật trong Kinh Thánh mang tên này. Tên Giuse trong tiếng Do Thái có nghĩa là xin Chúa gia tăng, xin Chúa làm cho tăng trưởng, xin Chúa kéo ra khỏi. với sứ mạng trong tên gọi mà Thánh Giuse đã đảm nhận. Thiên Chúa đặt để nơi Thánh Giuse sứ vụ làm cho lớn lên, gia tăng và thêm vào. Nghĩa là Thiên Chúa chuẩn bị để thực hiện chương trình cứu độ của người. Thánh Giuse đã góp phần vào kế hoạch đó. Ngài dưỡng nuôi Chúa Giêsu lớn lên, cho niềm vui ơn cứu độ gia tăng và kéo con người đến nguồn ơn thánh. Thánh Giuse đã sống hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài gắn bó với những gì Thiên Chúa muốn Ngài chu toàn một cách trung thành, như tên gọi của Ngài. Mỗi người trong cuộc đời, chúng ta cũng được Chúa mời gọi và trao ban một sứ mạng. Trong ánh nhìn của Chúa, mỗi người được gọi với một tên riêng, mỗi người được mời gọi thực hiện một kỳ vọng của Chúa. Sứ mạng Chúa trao cho mỗi người, giống như người ấn định con số các vì sao và đặt tên cho từng ngôi một vậy. Thánh Giuse đã chu toàn sứ mạng bằng cuộc đời và gương sáng của mình. Từ vùng quê bé nhỏ, hẻo lánh, Thánh Giuse đã trung thành cho đến khi hoàn tất sứ vụ. Phần ngươi, hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các chi tộc Giuđa, từ nơi ngươi, ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Hơn 30 năm làm cha nuôi đấng cứu thế, lao động sinh nhai bằng nghề thợ mộc, Thánh Giuse âm thầm cộng tác để Chúa Giêsu lớn lên, hiện diện và tỏ mình ra cho nhân loại. Sứ mạng thật lớn lao, nhưng đòi hỏi âm thầm trung tín và chu toàn trọn hảo. Điều này chẳng mấy dễ dàng với mỗi chúng ta, nhưng Thánh Giuse đã đảm nhận cho đến khi sứ vụ hoàn tất. Chúa đã đến ở với dân của Ngài trong vùng đất của dòng dõi David ấy, ngang qua con người tuyệt diệu là Giuse. Tên của Giuse đi kèm với sứ vụ của Chúa Giêsu đấng cứu thế. Mãi ngàn sau, nhân loại sẽ nhắc đến danh của Ngài, tên gọi là Giuse. Đức Thánh Cha Francisco nói, Thánh Giuse, một thợ mộc từ làng Nazareth, và là người tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho vị hôn thê của Ngài và cho Ngài. Điều này nhắc nhở giáo hội, hãy chú ý đến những gì mà thế giới cố tình phớt lờ. Hôm nay, Thánh Giuse dạy chúng ta, đừng quá chú trọng vào điều mà thế gian ca tụng, nhưng hãy nhìn vào những góc khuất, những bóng tối, hãy nhìn ra ngoại vi, những điều thế gian không mong muốn. Ngài nhắc nhở chúng ta phải quý trọng những người mà người khác loại bỏ. Hãy loan báo tin mừng Chúa Kitô bắt đầu từ những vùng ngoại vi cuộc sống của thế giới chúng ta, trong ước vọng làm cho lớn lên, gia tăng và thêm vào. Tên gọi của Thánh Giuse mà mỗi khi chúng ta nhắc đến, hướng chúng ta đến sứ mạng mà Chúa muốn trao gửi cho từng người trong chúng ta. Hãy sống điều cốt yếu mà Chúa muốn chúng ta chu toàn. Hãy làm cho gia tăng, triển nở và thành toàn việc đem Chúa đến cho muôn dân. Hãy để cho đấng cứu thế được đến với vùng đất mà chúng ta đang sống. Có thể chỉ bé nhỏ như Bethlehem hay như Nazareth. Hãy gánh lấy sứ vụ với tất cả những khó khăn, và hãy nhìn lên mẫu gương của Thánh Giuse để có sức chu toàn. Lạy Thánh Giuse, tên gọi và sứ mạng của Ngài nhắc chúng con đến tên gọi và sứ mạng của từng người chúng con. Ngài đã chu toàn sứ mạng theo đúng kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa muốn. Xin phù trợ để chúng con theo gương Ngài chu toàn ý Chúa trong mỗi phút giây, sẵn sàng đem Chúa đến từng nơi mà chúng con đang sống. Amen.
Chúng con kính mừng ca ngợi Cha Thánh Giuse, đời đời vinh phúc bên Ngài tòa của Chúa Trời. tiếng người rủ tình nguyện thương ghé mắt trông nom đến các gia đình nguyện xin nâng đỡ phụ chi xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha thánh du xe gương nhân hậu cần lao kim đường công chính thiết chính xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha thánh du xe xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy còn kinh mừng ca ngợi cha thánh Giuse người được Thiên Chúa yêu thương chọn gọi giữa đời dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa đã thương ban muôn muôn thế hệ ngợi khen Thiên Chúa uy linh xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha thánh Giuse gương nhân hậu cần lao khiêm nhường công chính khiết chính xin dâng lời ngợi ca gương khiêm nhường cần lao nhân hậu công chính khiết chính xin dâng lời ngợi ca ca mừng cha thánh du xe xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy xin dâng lời ngợi ca ca mừng công đức cao đầy
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.